Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2023, cùng với giáo hội tại Việt Nam, chúng ta mừng lễ mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 15, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-seo và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đời ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Vả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nghiền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có đợi giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu đã viết: Người Á Châu quý trọng những giá trị như tôn trọng sự sống, lòng trắc ẩn đối với mọi sinh vật, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, đàn anh và tổ tiên. Thật vậy, thờ cha kính mẹ đối với các dân tộc Á Châu nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng, đó còn là đạo hiếu. Viết lòng lập hiếu chạm rồng, đền ơn phụ mẫu ẩm bồng ngày xưa. Và dưới ánh sáng tin mừng, hiếu thảo với cha mẹ còn là đạo do chính Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm nhân loại và điều răn thứ 4, thảo kính cha mẹ. Theo sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, tác giả sách Hứng Ca viết: Con cái hiếu thảo với cha mẹ sẽ được Thiên Chúa chúc phúc không những đời này và đời sau, sẽ được Thiên Chúa phù trợ khi gặp khốn khó, cùng tội lỗi đã phạm sẽ biến tan trước mặt Chúa. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Nhưng ngược lại, những kẻ bất hiếu, ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lỏng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nghiền rủa. Tin mừng hôm nay gợi lại hai khía cạnh tranh luận của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-seo. Khía cạnh thứ nhất là việc rửa tay trước khi ăn. Khi người Pha-ri-seo đặt việc này như là một mẫu mực để phán xét giá trị của một người ô uế hay thanh sạch, còn Chúa Giêsu thì việc tuân giữ luật Chúa là điều quan trọng hơn. Khía cạnh thứ hai là người Do Thái đã đặt ra những luật lệ để lấp liếm bổn phận thảo hiếu với cha mẹ do Chúa truyền ban, khi họ viện cớ là đã dâng lợi phẩm vào đền thờ, là đã dâng cho Chúa rồi, để không phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Hàng năm, vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, Giáo hội Việt Nam dành riêng để tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhớ ơn các ngài và cầu nguyện cho các ngài, cũng chính là dịp để mọi người tự vấn lương tâm, kiểm điểm đời sống cá nhân, đã lo đêm rồi lại lo ngày, ở sao hiếu thảo cho tày phận con, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con, hay chưa? Nếu không, sau này phải hối tiếc, bây giờ muốn đáp ơn cao, thì cha mẹ đã không bao giờ còn. Đối với Kitô giáo, đạo hiếu được xem như là đạo yêu thương, không có tình yêu sâu đậm cụ thể với ông bà cha mẹ, một tình yêu cắm rễ bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, thì lòng hiếu thảo với các bậc tổ tiên chỉ là giả hình vị kỷ. Thái độ tưởng nhớ các đấng bậc sinh thành dưỡng dục còn là sự biểu lộ niềm tin vào sự sống đời sau, với niềm hy vọng ngày sau cũng được đoàn tụ với các ngài trong nước trời. Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa, đấng tạo dựng nên con, cùng tôn kính và thảo hiếu với đấng sinh thành dưỡng dục con suốt đời. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Thị An.
Tin giáo hội tại Philippines. Khóa họp toàn thể thứ 125 của Hội đồng Giám mục Philippines. Từ ngày 28 đến 30 tháng Giêng tới đây, Hội đồng Giám mục Philippines sẽ nhóm khóa họp toàn thể thứ 125 tại thủ đô Manila. Đây là lần thứ hai từ thời đại dịch hồi đầu năm 2020, các giám mục Philippines nhóm họp trực diện. Hội đồng gồm có 88 giám mục tại chức, 2 linh mục giám quản giáo phận và 38 thành viên danh dự là các giám mục về hưu. Linh mục Bernardo Pantin, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, cho biết khóa họp sắp tới của các giám mục sẽ diễn ra tại Trung tâm Công giáo Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ở Manila và bàn về một loạt các vấn đề liên quan đến các tín hữu tại Philippines, trong đó có việc cập nhật chương trình đào tạo các linh mục, tông hiến các con hãy loan báo tin mừng do Đức Thánh Cha Francisco ban hành để cải tổ giáo triều Roma và những ảnh hưởng của văn kiện này đối với các hội đồng giám mục địa phương. Ngoài ra, các giám mục cũng cứu xét đề nghị du nhập chức phó tế vĩnh viễn tại Philippines. Đức cha Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, đương kim chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, sẽ chủ tọa khóa họp cùng với đức cha phó chủ tịch Milo Hubert Vergara. Đức tổng giám mục Charles Brown, sứ thần tòa thánh tại Philippines, cũng tham dự buổi khai mạc và đọc diễn văn tại buổi khai mạc khóa họp. Hàng năm, Hội đồng Giám mục Philippines nhóm họp hai lần vào tháng Giêng và tháng Bảy. Trước khóa họp lần này, có một cuộc hội luận dài 3 ngày về Hội đồng Giám mục, các ủy ban và văn phòng của hội đồng. Cuộc hội luận này nhằm trình bày cho các giám mục cũ và mới về bản chất và các chức năng của hội đồng giám mục.
In Brazil, một giám mục tại Brazil cho công bố kinh cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Một giám mục tại Brazil cho phép và phổ biến một kinh nguyện để các tín hữu cầu nguyện riêng tư với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Mới qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Roma, hưởng thọ 95 tuổi. Đó là đức cha Carlos Rossi Keller, giám mục giáo phận Federico Westphalen thuộc bang Rio Grande do Sul. Kinh này được phổ biến bằng 4 thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Trên trang Facebook, đức cha Rossi Keller giải thích rằng, như những người con của giáo hội, chúng ta phải cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nhưng trong tư cách là những chứng nhân về lòng tận tụy của Đức Cố Giáo Hoàng và biết rằng lời cuối cùng của người là lạy Chúa, con yêu mến Chúa, chúng ta có thể cầu xin một cách riêng tư sự chuyển cầu của người. Đức cha cũng ghi chú, phù hợp với sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8, chúng tôi tuyên bố rằng việc làm này không hề có ý đi trước phán quyết của giáo quyền, và kinh này không có ý dùng trong việc phục tự công cộng. Đức cha Rossi Keller dặn dò thêm rằng, những ơn xin được nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Federico thứ 16 phải thông báo về tòa giám quản Roma. Nội dung kinh nguyện do Đức cha Rossi Keller phổ biến là, lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu, đấng đã soi sáng trong tâm hồn tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Federico thứ 16, tức muốn chân thành gặp gỡ và loan báo về Chúa, và trở thành cộng tác viên thiên hạ với chân lý và hiến thân như một tôi tớ phục sự Chúa Kitô và giáo hội. Xin ban cho con cũng được biết cách yêu mến giáo hội của Chúa Kitô và có thể tiến bước trong cuộc sống của con những chân lý vĩnh cửu mà giáo hội công bố. Lạy Chúa, xin đói thương tôn vinh người tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nhờ lời chuyển cầu của người, xin ban cho con đang xin Chúa bây giờ. Amen. Rồi đọc một kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp trường truyền giáo. Sáng hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban giám đốc và các chuẩn sinh trường truyền giáo trong năm kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo. Trường này được Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 thành lập năm 1627 để đào tạo hàng giáo sĩ cho các sứ truyền giáo. Nhiều linh mục và giám mục Việt Nam đã xuất thân từ trường này và hiện nay cũng có một số chúng sinh người Việt tại đây. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến đề tài suy tư mà trường đề ra trong năm kỷ niệm này, đó là tương quan sinh động và bản thân với Chúa Giêsu như nguồn mạch của mọi sứ vụ truyền giáo, lấy hướng từ khẩu hiệu để họ ở với Ngài và để sai họ đi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các chúng sinh trước hết hãy can đảm là chính mình trong các tương quan với tha nhân, không đeo mặt nạ, không giả bộ, giả dối, giả hình, sống thực như mình có. Với những giới hạn, vượt thắng lo sợ bị người khác xét đoán, nhưng chân thành và khiêm tốn. Tiếp đến là có khả năng đi ra khỏi chính mình. Cuộc đời là một cuộc xuất hành liên lỉ, ra khỏi những cái khung của tâm trí chúng ta, khỏi những hàng rào sợ hãi. Chẳng vậy, chúng ta sẽ có nguy cơ thờ lạy một Thiên Chúa do chúng ta phóng dội lên, đi từ những nhu cầu của mình. Sau cùng là cởi mở đối thoại. Trước tiên là đối thoại với Thiên Chúa trong kinh nguyện, rồi cởi mở đối với tha nhân, đối với thế giới và văn hóa của họ. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em hãy sống mà không sợ thách đố của tình huynh đệ, cả khi điều này đòi chúng ta phải cố gắng vất vả và từ bỏ. Thế giới và cả giáo hội đang cần những chứng nhân về tình huynh đệ.
In New York, Hoa Kỳ. Chính thống Ukraine từ chức sự giúp đỡ của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình trạng giáo hội chính thống tại Ukraine, trước đây thuộc Tòa thượng vụ chính thống Moscow, nhưng giáo hội này từ chức sự giúp đỡ này. Tại Ukraine, có cộng đoàn giáo hội chính thống độc lập và cộng đoàn giáo hội chính thống trước đây thuộc quyền Tòa thượng vụ chính thống Moscow, tuy được nhiều quyền tự trị. Gần đây, các cơ quan tình báo và an ninh của chính phủ Ukraine mở nhiều cuộc điều tra và lục soát các đan viện của giáo hội chính thống cựu Moscow và tuyên bố là đã tìm được nhiều tài liệu thân Nga hoặc tuyên truyền cho Nga. Một số giám mục thuộc giáo hội này bị trừng phạt và một số linh mục bị Tổng thống Zelensky tước bỏ quốc tịch Ukraine. Hồi tháng 12 năm ngoái, một linh mục chính thống Nga bị kết án 12 năm tù. Gần đây, một giám mục thuộc giáo hội này bị cáo là kêu gọi các tín hữu rải truyền đơn. Hiện nay, chính phủ Ukraine đang chuẩn bị một đạo luật cho phép cấm các tổ chức tôn giáo chịu ảnh hưởng của Nga, cụ thể là giáo hội chính thống thuộc tòa thượng vụ Moscow. Theo giáo luật, chính thống tại Ukraine vốn bị coi là thuộc tòa thượng vụ Moscow và chỉ được độc lập với sắc lệnh hồi đầu năm 2019 do Đức Thượng phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo cấp pháp. Một số giáo hội chính thống vẫn chưa công nhận sự độc lập này. Theo lời yêu cầu của Nga, lẽ ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến thảo luận về vấn đề này trong phiên họp chiều ngày thứ Ba, 17 tháng Giêng vừa qua. Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nebenzia, đã tố cáo chính phủ Ukraine phá hủy giáo hội chính thống duy nhất hợp giáo luật tại Ukraine. Về phần giáo hội chính thống Ukraine trước đây thuộc quyền tòa thượng vụ Moscow, chiều ngày thứ Hai, 16 tháng Giêng vừa qua, đã thông báo trên trang mạng của mình rằng các vị lãnh đạo giáo hội chính thống này yêu cầu chính phủ Nga đừng nói nhân danh giáo hội chúng tôi trong các diễn đàn quốc tế và đừng lợi dụng yếu tố tôn giáo và những mục tiêu chính trị. Chúng tôi lo âu vì vấn đề giáo hội chính thống Ukraine được nêu lên do các cơ quan không liên hệ gì với chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu quốc gia nào giúp đỡ trong việc bảo vệ các quyền của chúng tôi, nhất là do một quốc gia đang tấn công đất nước chúng tôi. Giáo hội này cũng kêu gọi chính phủ Ukraine bảo đảm cho một cộng đoàn tôn giáo sự bình quyền để không cho Moscow viện cớ nào để lạm dụng chính sách tôn giáo của chúng ta để vô ích cho họ. Đại sứ quán Nga tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, chúng tôi hành động như đại diện của tòa thượng vụ chính thống Moscow để lên tiếng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày 22 tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã nói về sự phát hại giáo hội chính thống Nga tại Ukraine và biện minh cho sự công nhận nền độc lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk là hai lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Hơn 100 thánh đường của giáo hội chính thống Nga tại Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại vì những cuộc pháo kích của Nga từ khi tấn công Ukraine.
Tin Ukraine. Đức Thánh Cha không viếng thăm Ukraine trong lúc này. Liên quan đến Ukraine, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trả lời cho giới báo chí ở Roma rằng, Đức Thánh Cha vẫn luôn nghĩ đến lời mời của chính quyền Ukraine về việc thăm viếng nước này, và Ngài cũng mong thực hiện cuộc viếng thăm vào lúc thích hợp, nhưng dường như lúc này không phải là lúc thích hợp cho cuộc viếng thăm. Viễn tượng chiến tranh tại Ukraine còn kéo dài. Trong cuộc họp thứ 8 của đại diện các nước thuộc khối NATO hôm 20 tháng Giêng vừa qua, tại căn cứ Mỹ ở Ramstein bên Đức, NATO đã quyết định tăng cường việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để phản công chống cuộc xâm lăng của Nga. Tuy nhiên, nước Đức không cung cấp chiến xa Leopard thứ 2 của mình, dù Ukraine đã lớn tiếng yêu cầu, mặc dù Đức đã hứa cung cấp thêm 1 tỷ euro các loại vũ khí khác. Về phần Nga, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Tây Phương đang có ảo tưởng khi nghĩ rằng Ukraine có thể thực sự thắng trận. Việc cung cấp chiến xa chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc can dự trực tiếp của NATO vào cuộc chiến này. Tin Nam Phi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi tố giác nạn mafia. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức cha Sithembela Sebuka, tố giác nạn mafia lan tràn tại nước này trước tình trạng bất lực của nhà nước. Tuyên bố hôm 18 tháng Giêng vừa qua, trong buổi khai mạc khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, Đức cha Sebuka, cũng là giám mục giáo phận Untava, Nam Phi, nhận định rằng đất nước chúng ta trước đây là một miền đất hy vọng, nhưng nay ngày càng có những vụ tống tiền và những vụ sát nhân. Chúng ta dần dần trở thành một quốc gia do các tổ chức bất lương mafia cai trị và chính phủ dường như bất lực trong việc đối phó với chúng. Đức cha Sebuka cũng tố giác cuộc khủng hoảng năng lượng. Trong nhiều tuần lễ, nạn cúp điện lên tới 11 giờ mỗi ngày tại Nam Phi. Thêm vào đó, 28 năm sau khi chấm dứt chế độ apartheid, phân biệt chủng tộc, đất nước này vẫn còn phải chịu tình trạng thiếu gắn kết xã hội. Tệ nạn này cũng ảnh hưởng tới giáo hội địa phương, trong đó có sự phân cách đang nảy sinh giữa các tín hữu da đen và những tín hữu nói tiếng Anh. Làm sao chúng ta có thể quản lý tình trạng đó trong xã hội nếu chúng ta không thực hiện được trong giáo hội? Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Sebuka cũng cảm ơn Đức Tổng giám mục Peter Wells, sứ thần Tòa Thánh, vì đã liên kết giáo hội địa phương với Tòa Thánh.
Chuyện tiếng hát lăng trầm, con chắp tay. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ xin con ra trong đời với những nỗi đau phận người, tình cha thương con dịu vời, cho con niềm vui trắng ngời. Một đời vất vả nhọc nhằn nuôi con giờ đây lớn khôn, một đời với bao hy sinh lấy gì đền đáp công ơn. Mẹ cha thương con đến nay, dẫn con bước trên dặm trường, tình thương trao ban chan hòa, cho con vẫn tin mến thương. Biển rộng nước chảy không ngừng, bao năm tràn cuốn trắng ngời, một đời mãi luôn cho đi, sống trọn tình em sáng ngời. Chúa ban hồng ấm chan hoa cho đời mẹ cha, theo Chúa suốt cuộc đời với trọn niềm tin thiết tha, dạt dào ôi tình mẹ cha vang xa mãi giữa bài ca, tình nào đẹp hơn tình mẹ, tình nào xa hơn tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc nào cũng có truyền thống thảo kính cha mẹ. Riêng với dân tộc Việt Nam chúng ta, thì việc thảo kính ông bà cha mẹ còn được xem như một tôn giáo khi nói đạo thờ kính ông bà tổ tiên, hay với câu nói như tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Truyền thống thờ cha kính mẹ của người Việt Nam đã có từ thời xa xưa qua các câu chuyện cổ. Nó còn tái hiện trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những tấm gương sáng ngời về lòng hiếu thảo ngay trên công trường nắng gắt hay trong nhà máy xí nghiệp, nơi mà các bạn trẻ đang đổ mồ hôi sôi nước mắt lao động hàng ngày để kiếm tiền gửi về quê nuôi sống cha mẹ già. Hoặc trên những giảng đường đại học, nơi các sinh viên nghèo đang miệt mài học tập, để mong ngày mai công thành danh toại, hầu đáp lại công ơn nuôi dưỡng của mẹ cha. Nhưng, tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta, cũng không thiếu những con người nhẫn tâm từ chối cha mẹ mình, vì gánh nặng, vì sự nghiệp, vì địa vị xã hội, hoặc vì chút lợi lộc riêng tư nào đó. Hôm nay, ngày mùng 2 Tết, Giáo hội Việt Nam dành ngày này để nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa về lòng hiếu thảo, biết ơn tổ tiên ông bà cha mẹ. Trong 10 điều răn Chúa truyền dạy, sau 3 điều dành cho Thiên Chúa, thì đến điều thứ 4 dành cho ông bà cha mẹ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã làm cho điều răn thứ 4 này mạnh mẽ hơn khi nói: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Vâng, thảo kính cha mẹ không phải là chuyện gửi những món quà to, những lễ Tết nặng, nhưng thảo kính cha mẹ là về bên các ngài trong những ngày nghỉ, thăm hỏi, chăm sóc, hiện diện, an ủi, đỡ đần và yêu thương. Xin được kể lại câu chuyện hoa hồng tặng mẹ đã khá quen với chúng ta để nói lên lòng hiếu thảo của những người con. Có một người đàn ông đến tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện, bởi mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến bên và hỏi nó sao lại khóc. Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu. Nó nức nở, nhưng cháu chỉ có 75 xu, trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô la. Anh mỉm cười và nói với nó, đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không? Nó vui mừng nhìn anh và trả lời, dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu nhé. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói, đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km để về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa thảo kính. Thảo kính cha mẹ không phải là chuyện khoe khoang thành tích, cũng chẳng là chuyện dâng cúng ít nhiều, nhưng là biết vâng nghe những lời dạy dỗ bảo ban, biết kính trên nhường dưới, biết ghi lòng tạc dạ đền đáp công ơn. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, củ lao chín chữ ghi lòng con ơi. Thảo kính cha mẹ là điều Thiên Chúa muốn, giáo hội nhắc nhở, đạo làm con mong phải khắc ghi. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao. Đố ai đếm những vì sao, đố ai đếm được công lao mẹ thầy. Lạy Chúa, xin chúc lành cho cha mẹ chúng con, xin ban muôn ơn lành hồn xác cho các ngài. Xin Chúa chúc phúc cho những người con thảo hiếu như Chúa đã hứa, và xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con khi chúng con thiếu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và những bậc tiền bối. Amen.
Mẹ cha bên con than ngày hè, dẫu con phương xa muôn trường. Mẹ cha khuyên con bao lần, mong con được luôn tin chung. Con luôn nhớ mãi khắc ghi bao nhiêu niềm vui tuổi thơ. Dòng đời tháng năm qua đi, chỉ còn lại những giấc mơ. Xin Chúa ban hồng ân, chan hoa cho đời mẹ cha. Theo Chúa khắp cuộc đời, với trọn niềm tin thiết tha. Khắc vào ôm tình mẹ cha, vang xa mãi tựa bài ca. Tình nào đẹp hơn tình mẹ, tình nào son hơn tình cha. Xin Chúa ban hồng ân, chan hoa cho đời mẹ cha. Theo Chúa khắp cuộc đời, với trọn niềm tin thiết tha. Khắc vào ôm tình mẹ cha, vang xa mãi tựa bài ca. Tình nào đẹp hơn tình mẹ, tình nào sáng hơn tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.